Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai ngày 12 tháng 10 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật nhất trong ngày.
Giải Nobel Kinh tế 2015 có chủ, Iran kết án phóng viên Washington Post, bạo động tiếp diễn ở Jerusalem.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt với những thách thức to lớn sau vụ nổ bom chết chóc ở Ankara cuối tuần qua. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói liên minh này đã cam kết hậu thuẫn và phòng vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ khỏi sự xâm phạm của các máy bay của Nga. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng tuần tra Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Trà My sẽ trở lại để cập nhật những chi tiết quốc tế mới nhất.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu ngày hôm nay loan báo nhóm nhà nước Hồi giáo là nghi phạm hàng đầu đối với các nhà điều tra đang xác minh xem ai là người chịu trách nhiệm hai vụ đánh bom hôm thứ Bảy ở Ankara khiến 97 người thiệt mạng. Thủ tướng Davutoğlu cho biết nhà chức trách gần xác định được một trong những tay đánh bom và rằng các bằng chứng đang hướng tới một nhóm nhất định nào đó. Các vụ nổ đánh vào một cuộc biểu tình ôn hòa cũng khiến cho 160 người khác bị thương. Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kiểu này trong lịch sử của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Davutoğlu nói các vụ đánh bom nhắm vào cuộc bầu cử quốc hội được lên lịch vào ngày 1 tháng 11 ở Thổ Nhĩ Kỳ và ông khẳng định cuộc bỏ phiếu vẫn diễn ra như dự kiến. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cả nước đoàn kết chống lại chủ nghĩa khủng bố. Hiện chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công hôm thứ Bảy, nên các nhóm cạnh tranh quyền lực ở Thổ Nhĩ Kỳ đang quay lại quy trách nhiệm cho nhau. Giới lập pháp thuộc đảng AKP cầm quyền tuyên bố là các vụ nổ này là nỗ lực ngầm của những người cuộc ly khai tìm cách bôi nhọ chính phủ, trong khi có những ý kiến cáo buộc đảng HDP thân người cuộc đã đánh bom vào chính ủng hộ viên của mình trong cuộc biểu tình để gây thêm tiếng vang trước cuộc bầu cử.
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm Chủ nhật đã thực hiện những vụ không kích mới nhắm vào các mục tiêu của Đảng Công nhân người Kurd PKK, một ngày sau khi nhóm này loan báo một cuộc ngừng bắn đơn phương. Những vụ oanh kích rõ ràng là để trả đũa cho những vụ nổ bom ở thủ đô Ankara, giết chết ít nhất 95 người và gây thương tích cho hơn 200 người. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tin viên Slatika Hock của đài VOA, một số người tin rằng thủ phạm của vụ nổ bom là nhóm nhà nước Hồi giáo, chứ không phải là PKK. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu chung kết các nạn nhân của vụ nổ bom kép tại cuộc meeting kêu gọi hòa bình ở Ankara hôm thứ Bảy. Hàng ngàn người đã tụ tập tại một nghĩa trang trên đồi ở ngoại ô Ankara và ở Istanbul để dự tang lễ của một số nạn nhân. Tại một số thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ, dân chúng vẫn tiếp tục biểu tình kêu gọi hòa bình. Ông Atik Tiryaki, một người biểu tình ở thành phố Diyarbakir, phát biểu như sau.
Chúng tôi tới đây để nói rằng những vụ đánh bom này không làm chúng tôi sợ hãi, để nói lên tiếng nói của chúng tôi và để phản đối những vụ tấn công này. Chúng tôi tới đây để kêu gọi hòa bình, để được sống một cách bình đẳng và công bằng.
Những người biểu tình cũng hô những khẩu hiệu chống Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Nhiều người chỉ trích chính phủ không ngăn chặn được những vụ đánh bom. Và thậm chí còn có một số người tố cáo là chính phủ thực hiện vụ đánh bom để làm cho dân chúng không dám tham gia những cuộc tụ tập đông người. Trong khi đó, không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh kích vào những vị trí của phiến quân người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và ở miền bắc Iraq. Quân đội cũng phái một đoàn quân xa tới tỉnh Sirnak, là nơi đa số dân chúng là người sắc tộc Kurd. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom ở Ankara. Nhưng một số người, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, nghi thủ phạm là nhóm hiếu chiến nhà nước Hồi giáo ở Syria. Nhà lãnh đạo Nga phát biểu như sau qua lời một thông dịch viên.
Đương nhiên, tôi muốn thảo luận về tình hình ở Syria và tình hình khu vực, nhất là về những hành động khủng bố mới nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nga đã thực hiện những vụ oanh kích ở Syria để hỗ trợ cho quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad. Ông Putin nói rằng mục đích duy nhất của sự hỗ trợ này là tiêu diệt nhóm nhà nước Hồi giáo.
quan sát cho rằng hai vụ nổ bom gây nhiều chết chóc ở Ankara hôm thứ Bảy nêu bật ba thách thức lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, đó là rối loạn lý do sắc tộc, vụ khủng hoảng di dân và những mối căng thẳng với Nga. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Luis Ramirez của đài VOA ở London.
Để tránh gây thêm căng thẳng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm các cơ quan truyền thông trong nước chiếu lại những hình ảnh khi hai quả bom phát nổ tại một cuộc meeting do người Kurd và những người có chủ trương tiến bộ tổ chức để kêu gọi hòa bình và bình đẳng. Những cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra tại nhiều nơi, kể cả thành phố Istanbul. Ông Levan Antun, một người tham gia cuộc biểu tình ở Istanbul, phát biểu như sau.
Những kẻ tìm cách làm im tiếng của người dân đã phát động một cuộc chiến tranh, và những gì xảy ra ở Ankara cho thấy đó là một chiến tuyến mới. Dân chúng nói không với chiến tranh và kiên quyết hô hào cho hòa bình, nhưng những kẻ đó đã dùng bom để tìm cách bóp ngạt tiếng nói của người dân. Do đó chúng tôi tới đây để nói cho những kẻ đó biết là người dân không chùn bước vì những quả bom của chúng.
Các nhà lãnh đạo trên khắp châu Âu đã lên án vụ tấn công và NATO tuyên bố liên minh này tiếp tục đoàn kết để chống lại khủng bố. Tình hình bất ổn ngày càng tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ là một vấn nạn cho NATO. Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của NATO và tuần trước liên minh này đã cam kết hậu thuẫn cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi không phận nước này bị các máy bay của Nga xâm phạm. Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, phát biểu như sau.
Chúng tôi không ngừng thảo luận với nhau và đánh giá tình hình với Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng vấn đề chính là chúng tôi có khả năng để tăng viện. Họ có một quân đội hùng mạnh và chúng tôi có một quyết tâm sắt đá để bảo vệ và phòng vệ cho họ.
Sau khi xảy ra vụ nổ bom ở Ankara, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngỏ lời chia buồn với Thổ Nhĩ Kỳ và đề nghị trợ giúp.
Chúng ta nên kết hợp những nỗ lực trong cuộc đấu tranh chống lại những kẻ ác ôn này. Tôi xin bày tỏ sự phân ưu sâu sắc tới nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và tới Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Những gì xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ là một hành vi khủng bố hết sức thô bạo.
Tuy nhiên, bất kỳ sự dính líu nào của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn cho NATO và các nước phương Tây, trong lúc các nước này phải dựa vào vị thế chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ cho nhiều chuyện, từ việc sử dụng các căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ cho tới việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận hàng triệu người tị nạn từ Syria và Iraq.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu Federica Mogherini ngày hôm nay tuyên bố hành động quân sự của Nga tại Syria làm thay đổi cuộc chơi, có một số yếu tố rất đáng lo ngại. Phát biểu với báo giới trước cuộc họp của các ngoại trưởng EU ở Luxembourg, bà Mogherini nói hành động chống lại phe chủ chiến nhà nước Hồi giáo phải được tiến hành rõ ràng, chống lại nhóm này và chống lại các nhóm khủng bố khác đã được Liên hiệp quốc xác định. Nga đang đối mặt trước những chỉ trích từ phương Tây rằng chiến dịch không kích của họ tại Syria đang nhắm vào các thành phần chống đối Tổng thống Bashar al-Assad, một đồng minh của Nga, chứ không phải là nhắm vào nhà nước Hồi giáo. Bà Mogherini nói bà tin rằng EU, Nga và Hoa Kỳ có cùng mục tiêu tại Syria dựa trên nghị quyết của Hội đồng Bảo an và khuôn khổ làm việc của Liên Hiệp Quốc, nhưng cần phối hợp hành động của các bên, nếu không sẽ có những rủi ro cực kỳ nguy hiểm, nhất là về mặt quân sự. Bà Mogherini thì kỳ vọng là cuộc họp giữa các ngoại trưởng sẽ bàn về việc EU có thể góp phần như thế nào để đẩy mạnh tiến trình tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria, vốn đã cướp đi sinh mạng của 240.000 người kể từ tháng 3 năm 2011. Bà nói tiến trình này phải bao gồm tất cả những người có vai trò trong cuộc xung đột cũng như trong cuộc chuyển tiếp, và kết quả phải được quyết định chủ yếu bởi cộng đồng quốc tế, khu vực và người dân Syria. Hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trên chương trình 60 phút của kênh truyền hình CBS rằng sự can thiệp của Nga tại Syria nhằm mục đích bảo toàn chính phủ của ông Assad. Tổng thống Obama nói, Syria là đồng minh duy nhất của Nga trong khu vực. Và ngày hôm nay, thay vì có thể trông cậy vào sự ủng hộ dành cho mình và duy trì căn cứ đã có lâu nay ở Syria, thì Tổng thống Putin lại cho hy sinh binh sĩ và quân đội của Nga để chỉ giữ lại đồng minh duy nhất dù cơ hội đó rất mong manh. Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga hôm thứ Bảy rằng mục tiêu hành động quân sự của ông ở Syria là ổn định chính quyền hợp pháp và tạo điều kiện thích hợp để đạt được một thỏa hiệp chính trị. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ bị hủy bỏ chương trình đào tạo và trang bị cho phe nổi dậy ở Syria để chống lại nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Obama nói với chương trình 60 phút rằng ngay từ đầu, ông đã nghi là chương trình này sẽ khó thành công. Ông nói một phần chiến lược của ông tại Syria là thử nghiệm những cách khác. Nhưng ông nói rằng rất khó để phe nổi dậy ở Syria tập trung tiêu diệt các phần tử cực đoan chừng nào mà ông Assad còn nắm quyền lực.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là Hoài Hương với phần tin về Việt Nam.
Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng tuần tra Biển Đông để bảo đảm tự do hàng hải. Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ đã sẵn sàng hành xử quyền tự do hàng hải trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc vừa xây xong hai ngọn hải đăng trong vùng và giữa lúc Hoa Kỳ và các đồng minh, trong đó có Australia, dường như đang mất dần quyền kiểm soát chiến lược trên vùng biển này. Báo The Wall Street Journal hôm nay nói rằng Hải quân Mỹ đã quyết định tuần tra vùng biển gần quần đảo Trường Sa để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo này. Tờ báo nói rằng Mỹ coi đây là một cuộc trắc nghiệm để xem Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình có giữ cam kết rằng Bắc Kinh không có ý định quân sự hóa các đảo tân tạo, là lời hứa bất ngờ mà ông Tập Cận Bình đã đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc hồi tháng trước. Mặc dù Chủ tịch nước Trung Quốc lúc đó không nói rõ liệu cam kết đó sẽ tác động tới các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp ở Biển Đông như thế nào. Một giới chức Mỹ hôm qua xác nhận là Washington đã quyết định thực hiện các cuộc tuần tra trên Biển Đông, nhưng không cho biết bao giờ sẽ thực hiện ý định đó và chính xác tại nơi nào. Báo Wall Street Journal dẫn lời giới chức Mỹ này nói, đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi một giới chức khác cho hay là các cuộc tuần tra sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Câu hỏi được đặt ra ở đây là Trung Quốc sẽ phản ứng như thế nào? Liệu Bắc Kinh có tự kiềm chế trong kế hoạch phát triển các đảo tân tạo hay sẽ hủy bỏ cam kết sẽ không quân sự hóa các đảo này, viện cớ các cuộc tuần tiễu của Hải quân Mỹ là một hành động khiêu khích. Trang mạng Australia Defense hôm nay trích lời tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, gọi tắt là PACOM, phát biểu hôm thứ Sáu vừa rồi rằng Mỹ phải tiến hành các cuộc tuần tra trên khắp khu vực Á Châu-Thái Bình Dương để thực thi quyền tự do hàng hải. Tuy nhiên, lúc đó, Đô đốc Harry Harris không nói rõ liệu các tàu hải quân Mỹ có tiến vào vùng biển trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo tân tạo của Trung Quốc hay không. Theo Reuters, Đô đốc Harry Harris phát biểu, tôi tin rằng Hoa Kỳ phải hành xử quyền tự do hàng hải ở bất cứ nơi nào chúng ta cần làm điều đó. Về vấn đề liệu chúng tôi có điều tàu hay máy bay vào khu vực 12 hải lý cách các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trong Biển Đông hay không, thì tôi xin dành câu trả lời cho sau này. Đô đốc Harry Harris lên tiếng, tiếp theo sau những lời bình luận của tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Scott Swift, tại Hội chợ Hàng hải Quốc tế Thái Bình Dương năm 2015, rằng một số quốc gia muốn thâu tóm quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế về cho riêng mình một cách phi pháp. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức phản bác trong cùng ngày rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép những vụ vi phạm các vùng biển thuộc chủ quyền của họ, nhân danh quyền tự do hàng hải. Bắc Kinh kêu gọi các bên liên quan chớ cân những hành động khiêu khích. Theo Wall Street Journal, hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã tiến hành hoạt động bảo đảm tự do hàng hải, gọi tắt là FONOP, quanh các đảo tân tạo từ nhiều tháng qua, sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đề nghị các giải pháp này hồi đầu năm 2015. giữa lúc cuộc tranh chấp Biển Đông trở thành điểm nóng có nguy cơ bùng nổ, ASEAN đã làm gì? Không làm gì cả. Đó là câu hỏi và câu trả lời của một bài viết đăng trên báo Sydney Morning Herald hôm nay với tựa đề Trung Quốc cần thấy một phản ứng quyết liệt hơn từ Australia và Hoa Kỳ. Theo tác giả bài báo này là chủ biên tin tức quốc tế của báo Sydney Morning Herald, Trung Quốc đơn giản đã làm ngơ ASEAN và xúc tiến kế hoạch của họ. Một nhà phân tích chiến lược Ấn Độ, ông Brahman Shalani, mô tả đây là một cuộc xâm lược lén lút của Trung Quốc. Một chuyên gia quốc phòng của Australia đã bày tỏ nghi ngờ về quyết tâm của chính phủ Mỹ. Giám đốc điều hành Viện Chính sách Chiến lược Úc, ông Peter Jennings, người đóng vai trò chủ chốt trong việc thảo sách trắng quốc phòng của Australia, nói với báo The Australian rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ, trong đó có Australia, dường như đã đánh mất quyền kiểm soát cơ bản trên Biển Đông. Theo ông Jennings, việc Trung Quốc tiếp tục những hoạt động xây dựng trên các đảo và bãi đá trong Biển Đông và không thực sự gặp hành động nào từ phía Mỹ là lần thứ nhì chính phủ Mỹ đã để mất sự tập trung về vấn đề này. Ông Peter Jennings nói, Mỹ và Australia đã để phí thời gian trước các hành động xây đảo và các nỗ lực quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Ông nói sự thiếu tập trung của hai nước này thể hiện những nghi ngờ lớn hơn về chiến lược châu Á của Hoa Kỳ. Nhà bình luận Mỹ Farid Zakaria cũng nêu lên nghi ngờ này. Ông Zakaria trích dẫn phát biểu của chính khách lão thành Lý Quang Diệu của Singapore, nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là cường quốc số một thế giới trong thế kỷ 21, với điều kiện nước này là cường quốc đứng đầu vùng Thái Bình Dương. Trung Quốc khánh thành hải đăng ở Trường Sa. Chính quyền Bắc Kinh đã đưa vào hoạt động hai ngọn hải đăng trên các bãi đá ở Trường Sa, tiếp tục mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở quần đảo tranh chấp với Việt Nam và các nước khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 10 tháng 10 nói rằng hai ngọn hải đăng đó nhằm mục đích giúp các tàu bè qua lại trên Biển Đông cũng như cải thiện an toàn hàng hải. Bộ Giao thông Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành trên hai bãi đá nằm tại Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là Nam Sa. Các ngọn hải đăng trên bãi đá Hoa Dương và Xích Qua thuộc quần đảo Nam Sa của Trung Quốc sẽ hỗ trợ hiệu quả tàu bè qua lại, cũng như cải thiện đáng kể an toàn hàng hải của tàu bè trên biển Nam Trung Hoa. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh tuyên bố như vậy. Bà Hoa cũng tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở dân sự và công cộng ở Biển Đông để hỗ trợ các tàu bè. Việt Nam chưa có phản ứng gì trước việc Trung Quốc khánh thành hai ngọn hải đăng, nhưng từng tuyên bố là chủ quyền không thể tranh cãi đối với Trường Sa và Hoàng Sa. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, theo quan chức Mỹ, Hoa Kỳ đang xem xét việc đưa các tàu chiến vào gần khu vực các đảo tân tạo của Trung Quốc nhằm đưa ra dấu hiệu rằng Washington không công nhận các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trong khu vực này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Australia sẽ triển khai một máy bay dội nước khổng lồ cùng các chuyên gia cố vấn nhiều kinh nghiệm tới giúp Indonesia ngăn chặn các đám cháy rừng mà nhiều ngày qua đã gây ra các đám khói bụi dày bao phủ nhiều nước Đông Nam Á. Hàng năm, việc đốt rừng để lấy đất làm đồn điền trồng cọ và gỗ để sản xuất giấy đã gây ra các đám khói bụi, nhưng năm nay tình trạng ô nhiễm thuộc loại nghiêm trọng nhất từng ghi nhận. Indonesia đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ khống chế các đám cháy rừng lan rộng trên đảo Sumatra cũng như trên phần lãnh thổ của nước này, trên đảo Borneo. Từ Sydney, thông tin viên Phil Mercer gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Với khả năng dội 15.000 lít nước trong một lần bay, máy bay dập lửa của Australia với biệt danh Thor dự kiến sẽ ngăn các đám cháy rừng lây lan ở Indonesia trong vòng vài ngày tới. Ngoài ra, các chuyên gia dập lửa từ trên không từ các bang New South Wales và Victoria, hai bang chịu tác động lớn của cháy rừng nghiêm trọng nhất thế giới, cũng sẽ được cử tới Indonesia. Một nhóm các quan chức Australia đã tới tiền trạm nơi xảy ra cháy rừng cuối tuần qua để chuẩn bị cho việc đáp máy bay dội nước Lockheed Hercules Air Tanker. Australia đã giúp Indonesia ngăn chặn các đám cháy rừng kể từ những năm 90. Ông Shane Fitzsimmons, quan chức của Sở Cứu hỏa Nông thôn của tiểu bang New South Wales, tin rằng việc triển khai máy bay và chuyên gia sẽ thành công vì Australia từng có kinh nghiệm đối phó với các vụ chữa cháy và dập lửa ở các nước khác.
We've got a track record of demonstrating that whether it's providing assistance.
Chúng tôi đã chứng minh khả năng của mình cũng như sự chuyên nghiệp của mình với việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế khi chúng tôi hỗ trợ cho các đồng nghiệp ở Canada, Bắc Mỹ hay ở nhiều nơi ở Phi Châu trong những thập kỷ gần đây. Vì thế, tôi tin rằng chúng tôi sẽ tham gia các hoạt động ngăn cháy rừng ở địa phương một cách suôn sẻ và sẽ không vấp phải những trở ngại về mặt hậu cần mà chúng ta thường thấy.
Các thách thức đối với các đội cứu hỏa sẽ rất lớn vì các đám cháy rừng trên đảo Sumatra và Borneo tiếp tục cháy trên cả mặt đất cũng như lớp than bùn ở bên dưới. Những đám khói bụi đã khiến chất lượng không khí ở mức nguy hiểm tại nhiều nơi ở Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia, khiến các trường học phải đóng cửa, đe dọa sức khỏe của người dân và gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Các đám cháy rừng cũng phá hủy các vùng đất than bùn, từng được coi là những khu vực hấp thụ khí carbon hiệu quả nhất trên thế giới, thải ra khối lượng lớn khí làm biến đổi khí hậu. Tổ chức Hòa bình Xanh ước tính chỉ riêng các đám cháy rừng ở Indonesia cũng làm thải ra khí CO2 nhiều hơn cả Anh Quốc thải ra trong năm nay. Singapore và Malaysia đã giúp Indonesia dập lửa và nước này cũng đang nhờ Nhật và Nga tới hỗ trợ.
Tin về giải Nobel Kinh tế 2015, giáo sư Đại học Princeton, ông Angus Deaton, đoạt giải Nobel Kinh tế năm nay cho công trình phân tích về tình trạng tiêu thụ, nghèo đói và phúc lợi xã hội. Liên kết với chi tiết về các cá nhân được đề cử và kết quả tổng hợp, một tuyên bố của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển nói, công trình nghiên cứu của giáo sư Deaton đã giúp chuyển hóa các lĩnh vực kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và kinh tế phát triển. Ông Deaton, một công dân song tịch Anh và Mỹ, sinh ra ở Scotland. Ông là giáo sư kinh tế và quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton ở New Jersey từ năm 1983 tới nay. Truyền hình nhà nước Iran loan tin phóng viên Jason Rezaian của báo Washington Post bị kết án về các tội danh bao gồm hoạt động gián điệp. Bản tin dẫn lời một phát ngôn nhân bên tư pháp nhưng không cho biết bất kỳ chi tiết nào về bản án, ngoài việc thông báo rằng ký giả Rezaian và luật sư của ông có thể kháng cáo bản án trong vòng 20 ngày. Luật sư của ký giả này không xác nhận cũng như không bình luận về thông tin vừa kể. Biên tập viên trong ban điều hành của tờ Washington Post, ông Martin Barron, gọi bản án là một sự bất công thái quá và cho biết là tòa báo đang làm việc với gia đình và toán pháp lý của ký giả Rezaian để tìm cách lập tức kháng cáo. Trong lời phát biểu ngày hôm nay, ông Barron nhấn mạnh, trong trường hợp này, Iran đã cư xử hết sức sai trái. Nhưng sai trái hơn là với một quyết định không thể biện minh được của tòa án cách mạng, họ đã kết án những trọng tội đối với một nhà báo vô tội trong một tiến trình tố tụng bí mật, không có bằng chứng gì cho thấy ký giả Rezaian có bất kỳ hành vi sai phạm nào. Ông nói, bản án là một kết cục đáng khinh và rằng giới lãnh đạo Iran có bổn phận phải sửa chữa sai lầm đáng tiếc này. Nhà báo Zirarian làm việc cho tờ Washington Post tại Iran kể từ năm 2012, trước lúc ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014 và bị giam cầm nhiều tháng trời mà không có cáo trạng chính thức. Nhà chức trách Iran cũng bắt vợ của ông là nữ ký giả Jegan Jaji Saheli cùng hai người khác. Bà Saheli đã được phóng thích nhưng chồng bà vẫn bị giam giữ. Iran và Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980 tới nay.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế, khu phố cổ đầy căng thẳng phía đông Jerusalem lại xảy ra một vụ bạo động ngày hôm nay khi một kẻ tấn công tìm cách đâm một cảnh sát Israel trước khi bị bắn chết. Một phát ngôn nhân của lực lượng quốc phòng Israel cho biết vụ tấn công xảy ra gần khu vực Lions Gate và rằng mũi dao của hung thủ không trúng mục tiêu nhờ lớp áo bảo vệ của cảnh sát. Đây là vụ việc mới nhất trong loạt các vụ tấn công ở Jerusalem có liên hệ tới địa điểm linh thiêng mà người Hồi giáo gọi là đền thờ Al-Aqsa và người Do Thái gọi là đền Mount. Người Palestine căm phẫn vì các chương trình định cư tiếp diễn của người Do Thái trên vùng đất mà họ muốn thành lập một nhà nước trong tương lai. Họ cáo buộc phía Israel tìm cách ngăn không cho họ tiếp cận khu đền thờ. Israel phủ nhận cáo buộc đó và tố cáo ngược lại rằng các phần tử chủ chiến Palestine đã kích động dân chúng bạo động. Vụ tấn công hôm nay tiếp sau tình trạng bạo động ở các khu vực khác ngày hôm qua, trong đó có một vụ nổ súng làm thiệt mạng một bé trai người Palestine 13 tuổi trong cuộc đụng độ bên ngoài một trạm kiểm soát ở bờ Tây. Các binh sĩ Israel ở bờ Tây tố cáo người biểu tình đã tấn công họ bằng đá và bom cháy. Người Palestine cũng bị thương trong các cuộc biểu tình bạo động ở Gaza. Tại miền Bắc Israel, một người Israel gốc Ả Rập đã dùng xe hơi tấn công 4 người rồi nhảy vào đâm các nạn nhân bên ngoài một khu định cư. Sớm ngày hôm qua, các lực lượng Israel đã tiến hành một cuộc không kích ở Gaza, giết chết một thai phụ người Palestine cùng một đứa con nhỏ của bà. Quân đội nói cuộc không kích nhằm trả đũa cho vụ bắn rocket từ khu vực do Hamas kiểm soát. Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, cam kết là sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn điều mà ông gọi là làn sóng khủng bố. Nhưng ông lưỡng lự không muốn có hành động mạnh tay như đề nghị của phe có quan điểm cứng rắn vì ông sợ mất đi sự hỗ trợ từ các đồng minh chủ chốt ở phương Tây.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình của Ngọc Hân gửi về từ Sydney và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.